sa di hợp giới oai nghi lục yếu tập 12. Chủ giảng pháp sư Định Hoàng, giảng tại chùa Viên Minh, Hồng Kông. Thời gian ngày 21 tháng 8 năm 2012. Kính chào quý vị pháp sư, quý vị đồng tu cùng quý vị đồng tu đang xem trực tuyến. Chúc quý vị tốt lành. Mời mọi người xem trang 31 của sách Sa Di Giới Yếu thứ 10, theo chúng vào đường. Đường là phòng nhà điện Tam Bảo, như trong đạo tràng có Phật đường, niệm Phật đường, giảng đường, thiền đường, vân vân. Đây dạy chúng ta cần phải tôn trọng quy củ ở trong đường. Điều thứ nhất, trên đường không được vũ áo chăn phát ra tiếng quạt gió làm cho người ở bên cạnh động niệm. Thường thường thời cổ đa phần có thiền đường, thiền đường đều có đường, bốn mặt đều làm bằng những tấm gỗ, chúng ta gọi là làm đơn. Trên thực tế đó là một chiếc giường bằng phẳng, có thể ngồi ở mặt trên để tu hành. Ngồi lên mặt trên tọa thiền hoặc niệm Phật, hoặc bạn ở tại giảng đường, hoặc học tập ở trong khóa phòng, đều không được vũ áo ra tiếng, làm y phục phát tiếng rất lớn. Tọa thiền thì thông thường có một tấm vải nhỏ che đùi. Những vật ấy đều phải gấp xếp nhẹ nhàng, không nên quạt gió làm cho người ở đơn bên cạnh động tâm. Động ý niệm rồi, như vậy là nhiễu loạn người khác tu hành. Điều tiếp, xuống đơn niệm thầm bài kệ tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán thân hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Thời xưa rất nhiều đạo tràng người tu hành không nằm xuống đơn, tức là ngồi cả đêm, đó là thật sự có định công. Không phải nói gượng ép ngồi trên đơn ngủ, như vậy thì không phải định công rồi. Có người cứng rắn học không nằm xuống đơn, ngồi trên đơn mà ngủ, kết quả họ không phải thật sự nhập định, mà họ là nhập ngủ. Sau đó lưng cong rất thấp, đầu nhanh chóng rũ xuống chân, còn chảy nước miếng nữa. Kiểu ngồi này khá khổ sở, vậy thà nằm xuống để ngủ thoải mái thì tốt hơn. Vì vậy không nên gượng ép không nằm xuống đơn. Người xưa thật sự không nằm xuống đơn thì họ nhập định. Một khi nhập định thì toàn thân đều thả lỏng, đạt đến trạng thái nghỉ ngơi. Vả lại họ không có vọng niệm, họ không buồn ngủ, họ thật là nhập định. Từ khi nhập định đến khi xuất định, họ cảm giác chỉ chốc lát, nhưng thực tế đã qua một đêm. Như vậy nói rõ suy nghĩ của họ rất thuần tịnh. Người dạng ấy không nằm xuống đơn thì công phu mới tốt. Lúc xuống đơn cũng tức là lúc xuống giường, chúng ta phải niệm một bài kệ. Đây là sa di cần phải làm, tức là từ sáng sớm Tùng triêu dần đáng trực chí mộ. Buổi sáng từ giờ dần, giờ dần là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Đó là lúc bình minh cho đến khi mặt trời lặn, tức là đến khi lên đơn ngủ. Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ trong thời gian một ngày đó, hy vọng tất cả côn trùng kiến nhỏ tự mình lui tránh. Nếu không cẩn thận chân đạp trúng chúng thì chúng liền mất mạng. Nguyện các người tức thời sanh tịnh độ. Phát nguyện như vậy, đây là nuôi lớn tâm từ bi của mình. Đệ tử Quy cũng nói tím ái chúng. Chúng ở đây không chỉ là người, mà bao gồm chúng sanh. Trời cùng che, đất cùng nâng, cho nên chúng ta phải từ bi thương yêu họ. Đây vì mang lòng từ bi. Chính tôi cũng niệm bài kệ này mấy năm rồi. Mỗi ngày thức dậy trước khi bước xuống đất đều niệm. Thật sự rất có hiệu quả, là có lực giá trị. Bởi vì khi bạn niệm, tâm niệm đó phát ra, tôi tin thiên địa quỷ thần đều biết, họ sẽ giúp viên mãn nguyện từ bi của bạn. Cho nên từ khi niệm bài kệ đó trở về sau, tôi liền rất ít đạp trúng những chúng sanh nhỏ này. Dù có khi đạp lên, nghĩ chúng đã chết, nhưng dở gót chân nhìn thì chúng vẫn còn sống. Thật là cảm ứng. Mọi người quý vị thật sự khởi tâm từ bi, làm điều này thì vô cùng có cảm ứng. Điều tiếp, không được lớn lời to tiếng, tức là không được ở trong đường nói chuyện rất lớn tiếng, quấy rầy người khác. Tiếp theo, buông rèm cửa nhẹ nhàng, nên lấy tay đỡ sau. Đây là vén rèm cửa chớ có tiếng. Lúc kéo rèm cửa phải thật cẩn thận. Động tác này hình dung rất cụ thể. Trên thực tế có những loại rèm cửa không giống nhau, thì cũng có cách thức kéo khác nhau. Đây là nói với bạn nhất định phải cẩn thận, không thể quấy nhiễu đến người tu hành trong đường. Điều tiếp, không được kéo giày dép có tiếng. Đi đường chân mang giày dép phải nhấc cao lên, không được kéo sát đất sanh ra âm thanh. Điều tiếp, không được ho khạc lớn tiếng. Ho khạc cũng phải che miệng lại, ho nhỏ tiếng, cố gắng không để ảnh hưởng người khác. Điều tiếp, không được chụm đầu kề tai nói chuyện người cạnh đơn, nói chuyện thế sự. Đây là ngồi cùng đại chúng, không nên nói chuyện thì thầm qua lại. Thí dụ như đang trong lúc giảng kinh mà bạn ở dưới nói thì thầm, như vậy là không cung kính đối với Pháp, mà cũng làm nhiễu loạn đạo tràng. Trong đạo tràng giảng kinh này của chúng ta, thật có Phật Bồ Tát gia trì, Thiên Long giúp đỡ che chở. Đặc biệt là mọi người trong đây trì giới niệm Phật thì trời rồng hoan hỷ. Nếu như bạn ở trong đây đảo loạn nói chuyện thì thầm, thì Phật Bồ Tát sẽ không quở trách bạn. Nhưng những trời rồng quỷ thần, họ cũng là người phàm, nên họ muốn kiếm phiền toái cho bạn, cho chút nhan sắc để bạn thấy, khiến bạn không chịu đựng được. Tiếp điều thứ 8, hoặc có người thân bạn bè đến thăm, không được nói chuyện lâu trong đường, nên mời ra bên bìa rừng, bên bờ nước, rồi mới hết lòng bàn nói. Nếu như người thân bạn bè đến thăm bạn, bạn đang trong đường dụng công, họ tìm đến bạn, thì bạn không thể nói chuyện với họ ở đó. Nơi ấy rất hạn chế nói, nên mời họ ra bên ngoài, dưới gốc cây, bìa rừng, bên bờ nước, nơi nào vắng để không ảnh hưởng đến người khác. Rồi bạn mới cùng họ nói chuyện, ở đó nói chuyện, đều là cố gắng không ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên, đã xuất gia rồi, phải dần dần đoạn trừ đi thế tục, dù cho người thân bạn bè đến thăm, cũng nên nói nhiều Phật Pháp, nói ít chuyện đời, dần dần buông xả đi tình chấp. Điều tiếp, lên đơn xuống đơn đều phải giữ gìn tế hạnh, chớ để người cạnh đơn động tâm. Đơn tức chúng ta nói là giường, lên giường xuống giường đều phải cẩn thận, đều phải giữ gìn tế hạnh. Tế hạnh là hành vi phải nhẹ nhàng một chút, chậm một chút, chớ mạnh tay mạnh chân thành ra âm thanh rất lớn, khiến động tâm người ở đơn bên cạnh. Điều tiếp theo, không được trên đơn mà viết văn tự, trừ lúc chúng ta xem kinh giáo. Đây là nói ngồi thiền, đang ngồi trên đơn, tuy có thể xem kinh giáo, nhưng thông thường ngồi thiền thì không viết văn tự. Bạn muốn viết văn tự thì có thể ở tại bàn sách, ngồi cũng được thoải mái. Nếu đại chúng cùng xem kinh giáo, thí dụ như đại điện chúng ta không có bàn, bạn ngồi bên này đọc kinh hoặc nghe bài học phải ghi chép, như vậy thì đương nhiên được, bạn sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Điều tiếp theo, nếu xem kinh phải thân ngay thẳng, lắng tâm, yên lặng tư duy, không được gây tiếng động. Đọc kinh thì chính mình phải chuyên chú, thân cần phải ngay ngắn, thẳng lên. Lắng tâm tức là tâm thanh tịnh, tư duy là phải suy ngẫm, suy nghĩ, dùi mài. Lúc bạn rất chuyên chú thì ý nghĩa liền rất dễ dàng sáng tỏ. Đây là cách đọc sách có ba điểm: tâm, mắt, miệng, tính đều trọng. Nhất định phải dùng tâm để đọc, đặc biệt là đọc kinh. Nếu bạn dùng tâm buông lung, khinh thường để đọc thì không thể đọc được chân nghĩa. Đọc kinh không được ra tiếng, bởi đọc ra tiếng thì bạn cùng đọc với đại chúng, ai ai cũng đều dụng công. Bạn đọc kinh rất lớn tiếng thì sẽ quấy nhiễu đến người khác, trừ khi bạn đọc kinh một mình ở bên ngoài thì được, hoặc đại chúng cùng nhau đọc kinh. Như tối qua chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, đại chúng cùng đọc thì phải đọc ra tiếng, niệm kinh như vậy mới được trang nghiêm. Tiếp theo, nghe tiếng bản lần hai liền phải sớm lên đường về vị trí. Đây là vào đường, hoặc ngồi, hoặc niệm Phật, hoặc nghe giảng kinh. Thời xưa Tòng Lâm là dùng đánh bản để thông báo, có nơi có thể dùng cả đánh khánh, đánh chuông, đánh bản. Thông thường Tòng Lâm chính quy là ba lần đánh bản. Đánh bản lần đầu là thông báo để bạn chuẩn bị. Lúc tôi thọ giới, nơi ấy là đại tướng quốc tự, người ta dùng đánh trống để thông báo. Lần hai thì bạn phải đi đến rồi, bạn chuẩn bị tốt để đi đến nơi. Lần thứ ba là kết thúc, thời công khóa liền bắt đầu rồi. Thí dụ như phép tắc là im lặng thì liền bắt đầu xướng tụng, hoặc bắt đầu niệm Phật, hoặc bắt đầu giảng kinh. Lúc đó bạn không thể đi vào nữa, vì đi vào là nhiễu loạn đại chúng. Nếu như lúc đó bạn đến trễ thì có thể liền bị hương bạn đánh, thậm chí phải quỳ hương, do đó không thể đến trễ. Điều tiếp theo, không được trên đơn tụ lại bày trà nói chuyện tạp nhạp. Đây rất là không nên. Ở trên đơn bạn ngồi bày bình trà uống trà, còn nói chuyện phím với người, như vậy ra thể thống gì? Điều tiếp, không được trên đơn mà may vá quần áo, chăn mền. Đây cũng không được. Bạn ở trong thiền đường hoặc giảng đường, Dù cho áo chăn đã rách, bạn có thể vá sau. Hiện đang lúc phải dụng công thì không làm việc khác. Tiếp theo, không được khi ngủ cùng với người cạnh đơn nói chuyện động chúng, tức là lúc đi ngủ. Không được cùng người bên cạnh nói chuyện, phải chỉ tịnh. Tịnh tức là thật yên lặng, không được nói chuyện. Người ta ngủ mà bạn nói chuyện thì bạn sẽ làm người ta ngủ không ngon. Tiếp theo, oai nghi thứ 11. Thứ 11, làm việc. Đây là dạy chúng ta phải chú ý oai nghi lao động. Thứ nhất, phải quý tiếc đồ vật của tăng chúng. Phải trân quý đồ vật của tam bảo, của thường trụ. Yêu quý xem vật của thường trụ như yêu quý giữ gìn con mắt của chính mình. Cần phải trân quý. Vì vật của tam bảo không dễ dàng mà có. Điều thứ hai, phải theo lệnh chỉ dạy của vị tri sự, không được trái nghịch, ngang bướng. Trái nghịch tức là trái nghịch lệnh chỉ dạy. Vị tri sự tức là vị trí chấp sự, ngài quản bạn thì bạn phải phục tùng sự quản lý. Không thể tự mình làm một kiểu. Nếu mỗi người đều là một kiểu thì đạo tràng đó loạn mất rồi. Lục Hòa Kính nói giới hòa đồng tu, giới cũng bao gồm cả quy củ. Những ai đến trong đạo tràng thì phải phù hợp với quy củ của đạo tràng. Thí dụ như bạn làm hành đường, hành đường có một trưởng ban thì bạn phải phục tùng sự sắp đặt của trưởng ban. Ban phụ trách làm những việc nhỏ nào, hoặc bạn làm việc trong nhà lớn, bạn phụ trách rửa rau, còn phụ trách rửa chén bát, phụ trách múc thức ăn, đều phù hợp với quy củ. Chỉ có một công việc đó thì phải phục tùng sự sắp đặt. Điều tiếp theo, khi rửa rau phải thay nước 3 lần. Rửa rau phải rửa 3 lần, phải rửa cho rất sạch sẽ. Không được để những người tu hành ăn sanh bệnh. Đặc biệt là y học thời cổ chưa phát triển, bệnh rồi thì rất phiền phức. Thậm chí nếu như khiến mọi người cảm mạo, truyền nhiễm đều không tốt. Cho nên chúng ta rửa rau thì phải rửa thật sạch. Rửa 3 lần, cũng đem thuốc bảo vệ thực vật ở trong đó rửa sạch rồi. Điều tiếp, khi múc nước trước tay phải sạch. Đây là múc nước cho chúng sử dụng, bao gồm bạn nấu cơm, nấu ăn đều phải rửa tay sạch sẽ. Không được để tay dính rất nhiều vi khuẩn mà làm khiến người ăn sanh bệnh. Đây là giữ gìn vệ sinh. Điều tiếp, khi dùng nước phải xem xét kỹ có trùng hay không. Nếu có trùng thì lấy vải dày lọc qua mới dùng. Nếu mùa đông thì không được lọc nước sớm, phải đợi đến lúc mặt trời mọc. Chúng ta sử dụng nước, trong nước có thể có trùng. Đặc biệt nếu trong đạo tràng có dùng bồn lớn để đựng nước, buổi sáng bạn múc nước đó ra, phải xem kỹ có trùng hay không. Không được vội vàng đem đổ vào trong nồi nấu, kiến trùng đều chết hết thì giống như sát sanh. Thấy có trùng thì phải dùng vải lọc rất dày, hoặc lọc qua bộ lọc, lọc sạch, rồi đem những trùng nhỏ đó đi phóng sanh. Nếu mùa đông trời rất lạnh thì bạn không được lọc nước quá sớm, bởi vì nước tương đối ấm áp, trùng ở trong nước có thể sống được. Mà chúng ta đem chúng lọc rồi còn như đem tống chúng ra ngoài nhà thì có thể chúng sẽ chết rét. Đợi khi mặt trời lên ấm áp rồi, bạn mới đi lọc nước. Đây là trân quý sanh mạng. Điều tiếp, khi đốt bếp không được chụm củi mục. Lúc đốt lửa, bạn phải dùng củi. Nếu như cây củi đã mục rồi, thì không nên dùng. Vì sao vậy? Vì trong đó sẽ có sanh mạng, có côn trùng, bạn đem đốt đi thì đốt chết chúng. Đây là tâm từ bi, cần chú ý chi tiết nhỏ này. Điều tiếp, khi làm thức ăn không được mang móng tay dơ. Đây cũng là yêu quý chúng sanh ở trong móng tay, đồng thời cũng là vệ sinh. Trước khi làm thức ăn thì phải rửa tay sạch. Điều tiếp, khi đổ nước dơ không được đổ giữa đường, không được giơ tay cao đổ văng ra, phải cách đất khoảng 4 tấc từ từ mà đổ. Sa Di Luật Nghi thật quá hay, nói được quá cụ thể, hơn hẳn so với Đệ Tử Quy. Trong đây có 24 oai nghi, mỗi một động tác dạy bạn làm thế nào đều dạy được rất rõ ràng. Đây là dạy bạn đổ nước dơ. Thí như bạn vo gạo xong, rửa rau xong hoặc lau nhà xong, những nước ấy không được trút ra đường. Chỗ đi khiến đất chỗ đó ướt, người đi qua bị trợt té. Bạn cũng không thể giơ tay cao đổ văng ra, lỡ chúng có người thì làm sao? Dù không có người thì cũng có quỷ thần, quỷ thần cũng không muốn bạn đổ văng lên người họ. Tại nên cách đất 4 tấc, từ từ chậm chậm mà đổ, đổ xuống nơi như mương rảnh. Bên chúng tôi có đồng tu tẩy rửa nhà vệ sinh, đương nhiên đều là Bồ Tát rất khó được, rất siêng năng tẩy rửa nhà vệ sinh sạch sẽ. Nhưng có một lần, chúng tôi có một đồng tu nữ vào nhà vệ sinh ra, cô ta liền nói với tôi, cô ta cảm thấy rất khó xử. Lúc cô ta đang trong nhà vệ sinh, kết quả có một người tạt cả xô nước vào để rửa nhà vệ sinh, khiến giày của cô bị ướt rồi. Có thể họ tạt nước rồi mới nhớ lại, hỏi có người hay không. Sau đó người trong ấy nói có. Họ nói xin lỗi, xin lỗi, họ đã làm sai trình tự rồi, họ phải hỏi trước có người hay không rồi mới tạt nước. Nhưng họ lại làm ngược rồi, đó là đảo loạn trình tự. Những động tác này từng ly từng tí phải để ý, đều phải cung kính. Tiếp điều thứ 9, khi quét đất không được quét ngược gió, không được dồn rác để sau cánh cửa. Chúng ta quét rác phải biết quét làm sao. Trẻ con từ nhỏ thì phải được học, đây là rất căn bản. Thật ra đây dùng Sa Di Luật Nghi để dạy ai? Đó là người ở trong nhà từ nhỏ thì sẽ được học. Quét đất thì không được quét ngược gió, nếu bạn quét ngược gió thì gió thổi bụi bay lên người bạn, lên người khác. Cũng không được dồn rác lại, đem rác rưởi bụi bặm dồn lại đặt ở đâu, để sau cánh cửa, sau đó tự mình bỏ đi, không chịu trách nhiệm. Về sau càng dồn càng nhiều, kết quả sinh côn trùng, không vệ sinh, sinh ra vi khuẩn rồi. Gom rác thì liền đổ đi, cần mau chóng chút, không được làm qua loa. Đem gom rác đến sau cửa, người ta nhìn không thấy thì không sao. Đây là không có đạo đức, cũng không có tâm thành kính ứng phó công việc. Điều thứ 10, giặt đồ trong trước phải nhặt bỏ rận cháy. Rận tức là trứng của cháy. Rận cháy ở trên đồ trong. Nếu như lâu không giặt, có thể sanh những rận cháy này. Ở phương Bắc, thường thường giặt rửa ít lần hơn, nên sẽ dễ dàng xuất hiện trên thân sanh rận. Người tu hành cũng phải quý trọng yêu thương những chúng sanh đó. Trước khi giặt y phục thì đem bỏ chúng trước, không được giặt liền. Giặt ngay thì cũng như sát sanh rồi. côn trùng cây cỏ vẫn không thể hại. Phải nơi nơi trưởng dưỡng từ bi. Tiếp theo điều thứ 11, tháng hạ dùng bồn chậu nước xong phải úp xuống cho khô ráo, nếu để ngửa là sanh ra trùng. Đây là tu tâm từ bi tỉ mỉ như vậy. Mùa hè dễ dàng sanh trùng. Trong bồn chậu ẩm thấp có những động vật do thấp sanh. Tứ sanh gồm noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh. Những con muỗi nhỏ sẽ sanh ra trong nước, cho nên bạn phải đem nước trong bồn chậu đổ đi, úp đậy lại để cho khô ráo. Không được để ngửa, vì để ngửa nước còn trong đó thì sẽ có trùng sanh ra. Một là không vệ sinh, hai là dễ dàng tổn hại sanh mạng. Điều tiếp, không được đổ nước nóng ra đất, tức là không đổ nước nóng, nước sôi ra đất. Vì trên trong đất có côn trùng, có thể bạn không thấy được. Bạn đem nước nóng, nước sôi đổ xuống, có thể khiến chúng sanh chết phỏng. Đây là làm việc. Đồng thời trong lao động cũng phải để ý, không nên tổn hại sanh mạng. Cũng nên yêu quý hộ sanh và tôn trọng người khác. Hoài nghi thứ 12, thứ 12 vào nhà tắm. Đây là dạy bạn tắm rửa như thế nào. Những điều này Sa Di Luật Nghi thật dạy rất chi tiết, tỉ mỉ, giáo dục đời sống. Ai cũng đều có thể học, từ nhỏ đều phải học. Nếu từ nhỏ liền dùng những quy củ này để dạy thì oai nghi của người đó thật đầy đủ, nhất định là một bậc pháp khí vô cùng tốt. Tắm rửa phải làm sao? Có thể nhiều người còn không biết tắm, đã tắm vài chục năm mà vẫn không biết tắm. Điều thứ nhất, trước lấy nước ấm rửa mặt, tắm rửa từ từ, từ trên xuống dưới. Lớn nhỏ có thứ tự, tắm rửa đều phải có thứ tự cao thấp. Tắm rửa từ trên mặt đi xuống, không được đảo ngược tắm rửa từ dưới đi lên. Trước tiên dùng nước ấm rửa mặt. Thông thường người thời xưa mỗi lần tắm rửa cũng không dễ dàng, không thể ngày ngày đều tắm được. Thường thường đều phải vào trong nhà tắm. Trước khi vào nhà tắm, mọi người đều ngâm mình như một cái hồ bơi nhỏ vậy. Nhà tắm thì mọi người cùng tắm một lúc để tiết kiệm nước. Hiện nay ở phương Bắc không biết có còn như vậy không. Đại khái ở trong thành thị thì không còn nữa. Ở nông thôn, thị trấn, làng nhỏ có thể còn có. Lúc tắm từ trên xuống, từ từ, nhẹ nhàng, thong thả, không vội vàng. Không tắm hấp tấp. Đây đều là nuôi dưỡng định lực của mình. Điều tiếp, không được thô tháo, làm nước nóng văng trúng người khác. Khi tắm chung cũng phải để ý một chút. Động tác tắm không được rất mạnh, làm văng nước trúng mặt người khác, khiến người sanh phiền não. Điều tiếp, không được tiểu giải trong nhà tắm. Không thể tiểu tiện ở trong nhà tắm, đặc biệt là tắm chung với người khác. Bạn tiểu tiện, người ta thì lấy nước tiểu của bạn để rửa mặt, có phải không? Như vậy rất mất đạo đức. Dù cho hiện nay là vòi hoa sen, thì đương nhiên vấn đề đó không nghiêm trọng gì, nhưng tốt nhất cũng không nên. Có nhà vệ sinh thì bạn có thể đi vệ sinh xong rồi mới đi tắm rửa. Sau khi bạn tiểu tiện, trong nhà tắm đều có mùi hôi, như vậy cũng là không có trách nhiệm đối với người sau. Điều tiếp, không được nói cười với người khác. Sách Nhân Thiên Bảo Giám nói, một sa di vào tắm mà giỡn cười nên cảm quả báo địa ngục nước sôi. Lúc đang tắm rửa phải nghiêm túc một chút, không được tùy tiện cười giỡn. Lúc đó rất dễ dàng phóng dật. Bởi vì đang khỏa thân, đặc biệt là sa di tuổi nhỏ chơi đùa với nhau thì rất không tốt. Cần nhanh nhanh tắm xong, bởi có thể còn người khác đợi tắm. Trong bộ sách Nhân Thiên Bảo Giám nói, Quá khứ đã từng có một sa di ở trong nhà tắm giỡn cười, không cung kính, không thật thà, có thể cũng khiến người khác sanh phiền não. Cho nên vị sa di đó đọa địa ngục nước sôi. Nước tắm ở trong địa ngục đó không phải là nước ấm mà là nước sôi, có thể sôi trên ngàn độ như trong chảo dầu. Nên nhất định phải chú ý. Chúng ta tắm rửa thì tắm mau mau. Bạn thấy có rất nhiều người nên không được chiếm nơi ấy để tắm quá lâu. Điều tiếp, nếu có ghẻ lở, ghẻ nhọt thì nên tắm sau, hoặc có ghẻ nhọt đáng sợ thì càng nên tránh đi. Đây nói người có thể bị những bệnh da liễu, ghẻ nhọt, thì chính mình phải biết ý tứ một chút, để người ta tắm xong hết rồi mình mới tắm. Nếu như loại bệnh da liễu có khả năng truyền nhiễm thì bạn tắm sau cùng, vì bạn tắm xong rồi người khác lại tắm nước đó, khiến người ta cũng bị lây bệnh. Nếu vết loét ghẻ chảy rỉ người ta nhìn thấy rất gớm ghiếc thì bạn nên tránh đi, đợi tắm sau cùng. Điều tiếp theo, không được thỏa ý tắm lâu, trở ngại cho người sau. Đây nói bạn phải chú ý thời gian, không được tham đồ nước ấm ngâm được rất dễ chịu nên ngâm lâu, khiến người sau bị thời gian kéo dài đợi. Bởi vì thời gian tu học trong đạo tràng đều rất xích sao, mọi người đều hiểu được sâu sắc. Thời khóa này tiếp thời khóa khác mà bạn còn kéo dài thời gian nữa, ảnh hưởng đến người sau. Trong đạo tràng thì cũng như quân đội vậy, kỷ luật rất nghiêm minh, rất ít thời gian rảnh, không thể kéo dài. Nên chính mình cũng không được trở ngại người khác. Điều tiếp, cởi đồ mặc đồ phải nhẹ nhàng thoải mái. Cởi quần áo mặc quần áo, không chỉ khi tắm rửa mà lúc bình thường cũng vậy. Bạn mặc áo hải thanh, đắp y đều phải nhẹ nhàng thoải mái, vội vàng hấp tấp thì có thể gài nút lệch rồi. Hoặc quần áo như vậy mặc cũng rất khó coi. Tôi thấy rất nhiều người quần áo của họ đều bóng nhẵn, nên tùy lúc nào mà sửa sang. Đấy mới là việc quan trọng nhất. Quần áo nhất định phải chỉnh tề, đó là oai nghi. Điều tiếp, cần nước ấm lạnh nóng thì theo lệ mà đánh bảng không được gọi to, hoặc ở nơi không có bảng thì nói cho vừa êm tai. Trong lúc đang tắm ở trong nhà tắm phải đánh bảng để gọi nước nóng. Thí dụ nước của bạn không đủ thì đánh bảng một cái, đánh một cái cốt. Người đảm nhiệm nước biết được rồi lập tức đem nước thêm cho bạn, không dùng lời nói. Tất cả đều phải yên tĩnh, tùy lúc đều không nên nói. Nói ít lại thì trong niệm của bạn càng thanh tịnh. Tắm rửa cũng cần phải niệm Phật, niệm thầm trong tâm. Bởi vì niệm Phật ra tiếng ở trong nhà tắm là không cung kính, nên niệm thầm thì được. Nếu nước quá lạnh thì đánh cái bảng hai cái, họ sẽ mang thêm nước nóng cho bạn. Nếu nước quá nóng thì gõ bảng ba cái, cốp cốp cốp, họ liền thêm chút nước lạnh, không được dùng lời nói. Đấy là nói vào nhà tắm. Tiếp theo là oai nghi thứ 13. Thứ 13, vào nhà xí, dạy bạn vào nhà vệ sinh thế nào. Đây thật là vô cùng chi tiết. Muốn đại tiểu tiện tức thì đi ngay, đừng đợi trong cơ thể bức bách mà hấp tấp. Đây cũng là rất rõ ràng. Nếu có cảm giác đại tiểu tiện rồi, tức khắc phải liệu tính vào nhà vệ sinh. Không nên quá gấp, gấp gáp kềm nén khó chịu thì tâm bạn cũng không an tường. Điều thứ hai, xếp treo áo ngực chuyết ngay ngắn trên sầu trúc, lấy khăn tay hoặc dây lưng buộc áo ý. Một là để nhận biết, hai là phòng rơi xuống đất. Trực chuyết tức là áo hải thanh chúng ta mặc, Đương nhiên mang y, y để đắp càng cần phải cởi ra. Trước khi vào nhà vệ sinh, không được mặc áo hải thanh. Đắp y mà vào nhà vệ sinh, như vậy là không tôn trọng đối với pháp y. Thường bên ngoài nhà vệ sinh đều sẽ có dây treo, hoặc dây thép, hoặc sào tre. Bạn có thể treo ở đó. Bởi vì có thể có nhiều người vào nhà vệ sinh, nên bạn phải xếp ngay ngắn, không thể gặp tùy tiện. Phải xếp ngay ngắn, sau đó treo lên, rồi dùng khăn tay hoặc dây lưng mà buộc lại, để mình có thể nhận ra. Vì quần áo của mọi người đều rất giống nhau, bạn phải nên làm dấu, không đến lúc lấy nhầm lẫn nhau, cũng đề phòng áo rớt xuống đất. Tôi cảm giác đây đều là dạy trẻ nhỏ, nhưng người lớn chúng ta cũng nên học. Giới luật sa di này thật rất tốt. Nếu như cha mẹ dùng những nội quy này để dạy con mình từ nhỏ, lớn lên thành thói quen tốt, thật rất lợi ích. Điều tiếp, phải cởi đổi giày dép, không được mang giày dép sạch vào nhà xí. Nghiêm khắc mà nói, giày dép chúng ta lên điện và giày dép vào nhà vệ sinh phải chia ra. Vì vậy bên cạnh nhà vệ sinh chúng ta để những dép lê, phải đổi dép vào nhà xí. Vì nhà vệ sinh thời xưa đều khá dơ bẩn. Tôi không biết mọi người có ở qua tại nông thôn hay chưa. Tôi lúc trước sống ở nông thôn, vùng ngoại thành của Quảng Châu. Ông bà đều là nông dân. Những nhà vệ sinh ở nông thôn rất sơ sài, thường là ở bên cạnh ao cá. Nhà vệ sinh đều dùng đất đắp. Hố vệ sinh trên thực tế là xuống nước. Bạn đứng trực tiếp ở trên. Có nhiều người không chú ý khi vệ sinh, đại tiểu tiện đều ở trên đất. Cho nên nếu bạn mang giày dép của đại điện, đạp trên những phân nước đó rồi lại lên điện, như vậy rất bất vệ sinh, rất không tôn trọng. Vì vậy có yêu cầu này. Đương nhiên hiện nay thường nhà vệ sinh chúng ta đều rất sạch sẽ, có khai duyên một chút. Như chúng ta ở đây cũng không yêu cầu mọi người, một là để theo kịp thời gian vì nhiều người đi vệ sinh, hai là nhà vệ sinh cũng rất sạch sẽ, miễn là mọi người giữ gìn cho tốt. Chúng ta giữ gìn tâm cung kính, như vậy thì được rồi. Tuy nhiên nếu có thể tuân thủ được như vậy cũng là việc tốt. Từng chút không bừa bãi đương nhiên cũng xứng đáng khen ngợi. Tiếp theo, đến nhà xí phải đàn chỉ hoặc tăng hắn để người và phi nhân ở trong đó biết. Đây tức là đi vệ sinh. Lúc đến nhà vệ sinh, bởi vì nhà vệ sinh đều có cửa ngoài, không như hiện nay nhà vệ sinh đều là phòng ở bên trong, thuận tiện rất nhiều. Đặc biệt ban đêm bạn có thể đến nhà vệ sinh, hoặc lúc trời còn chưa sáng, có thể bên trong có người mà bạn không biết. Bạn lơ ngơ đi thẳng vào, khiến người ta có thể giật mình hoảng sợ, hoặc chính mình cũng giật mình hoảng sợ. Bạn phải búng ngón tay. Búng ngón tay kêu như vậy, búng ba cái. Hoặc ho một cái, tức là phát ra một tiếng. Sắp vào nhà, cất tiếng lớn. Sắp vào vệ sinh cũng cất tiếng lớn. Để cho người trong đó biết. Người trong đó cũng có thể ho lại một cái. Bạn liền biết có người, thì không đụng người rồi. Ngoài người ra còn có thể có phi nhân, là chỉ cho quỷ thần. Có thể có những quỷ thần đợi ở trong đó. Bạn trực tiếp đi vào, có thể bạn đại tiểu tiện sẽ rưới lên đầu họ. Thật có công án như vậy. Có một người xuất gia vào nhà vệ sinh mà quên đàn chỉ thông báo. Kết quả phân của người đó đổ lên đầu quỷ. Con quỷ đó liền rất nổi giận, muốn hại người xuất gia ấy. May mà người xuất gia ấy trì giới nghiêm ngặt nên hại không được. Do đó không chỉ tôn trọng đối với người, mà tôn trọng cả đối với tất cả quỷ thần. Nhà nho nói vô bất kính. cung kính tất cả. Trong 10 đại nguyện vương của phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, điều thứ nhất là lễ kính chư Phật. Chư Phật là bao gồm Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai. Tất cả chúng sanh đều là Phật tương lai. Quỷ thần, chúng sanh sáu đường, cả trùng kiến đều là Phật tương lai. Nên chúng ta đều phải lễ kính, không được có tâm khinh thường. Điều tiếp, không được hối thúc cho người trong nhà xí ra mau. Đây cũng là đạo đức căn bản. Người ta ở trong nhà xí còn chưa xong mà bạn bức bách người ta nhanh nhanh ra, khiến người ta cảm thấy áp lực. Như vậy là không được. Chính mình trước phải nhẫn nại chờ đợi. Đặc biệt là ở trong nhà vệ sinh, chúng ta luôn rất khẩn trương. Những đồng tu, công quả chúng ta cũng rất từ bi. Bởi vì chúng nữ khá nhiều, nhà vệ sinh không đủ dùng. Nhà vệ sinh nam chúng trước dùng xong rồi, để người làm công quả ở bên ngoài cửa, sau đó liền đổi dán thành nhà vệ sinh nữ. Nữ chúng có thể vào, như vậy là có thể hỗ trợ qua lại. Điều tiếp, vào rồi lại phải đàn chỉ ra tiếng kiến phi nhân trong nhà xí biết. Vừa mới nói đến, tức là đến cửa nhà vệ sinh, trước búng ngón tay ba cái. Vào trong nhà vệ sinh, bạn cũng búng ngón tay ba cái để phi nhân ở trong đó biết. Đây giống như nói để họ cũng liền có thể tránh đi. Điều tiếp, không được cúi đầu nhìn xuống. Đây là giúp cho bản thân trang nghiêm, hướng nhìn xuống khiến chính mình sẽ sanh những ý niệm không tốt, cho nên phải đề phòng. Điều tiếp, không được cầm cỏ vẽ dưới đất. Nhà vệ sinh thời xưa đều ở bên ngoài, có thể có cỏ. Bạn ở trong đó, đặc biệt là thời gian đại tiện lâu một chút, tiện tay nhổ chút cỏ rồi tùy tiện vẽ trên đất. Ở trong nhà vệ sinh đều không dụng tâm, như vậy là không được. Thật sự tu hành ở trong nhà xí đều phải chuyên chú. Đó là tam muội. Thế nào là tam muội? Chính là chuyên chú. Khi làm việc gì đều không có vọng tưởng. Lúc ăn cơm thì ăn cơm, lúc ngủ thì ngủ, vệ sinh thì vệ sinh. Ở đời có những người có tập khí không tốt, vào nhà vệ sinh thì vọng tưởng, gọi điện thoại, thậm chí cầm bút vẽ lên cửa nhà vệ sinh những thứ tình ý buồn bã. Đó đều là rất không tốt. Người tu hành nhất định phải từ bỏ, chớ xem những việc ấy là chuyện nhỏ. Việc tuy nhỏ chớ tự ý, việc đó có thể khiến dần dần phá hoại đức hạnh của bạn. Tiếp theo điều thứ 9, không được rặn hơi ra tiếng. Tức là bạn vào nhà xí không nên phát ra những âm thanh không hay, rất khó nghe, phải nín nhẫn. Điều thứ 10, không được nói chuyện cùng người cách vách. Một số người vào nhà vệ sinh cùng một lúc, tốt rồi, ở trong đó mở hội, như vậy là không được. Một khi vào nhà vệ sinh nói chuyện khiến tổn khí, thì trung khí bị thoát ra, vì khí này giống như dưới đáy biển. Đáy biển thì không thể rò rỉ, bạn phải để khí đi lên trong nhà vệ sinh. Trong trung y cũng nói điều này, như người nam vào nhà vệ sinh lúc tiểu tiện, tốt nhất hai chân đứng thẳng, sau đó nghiến răng, như vậy cũng giúp giữ thận khí của bạn. Nếu ở trong nhà xí không kể đại tiện tiểu tiện mà bạn nói chuyện, khí liền rỉ mất ra ngoài, lâu dần trung khí sẽ không đủ. Lại huống hồ có thể có người khác đợi ở bên ngoài nhà vệ sinh, bạn ở đó mở hội, nói đến năm nào tháng nào, khiến người ta chờ đợi rất sốt ruột. Điều tiếp, không được nhổ lên vách. Tức là không thể ghét mùi hôi thì nhổ nước miếng, có thể tương lai đều sẽ sanh vi khuẩn, như vậy rất mất vệ sinh. điều tiết, tiêu tiểu xong phải rửa sạch, tiếp theo rửa tay, chưa rửa tay không được cầm đồ vật. Bạn sử dụng nhà vệ sinh xong, phải dội nước nhà vệ sinh sạch sẽ, sau đó bạn rửa tay. Do đó đại tiện tiểu tiện xong thì phải dội nước, phải rèn thành thói quen. Có người nói làm sao đỡ lãng phí rất nhiều nước, thì cũng có biện pháp. Thí dụ nước bạn rửa tay đều giữ lại, đến lúc đại tiểu tiện có thể dùng nước đó dội. Đây là một cách. Sau khi dội vệ sinh xong, rửa tay, tiểu tiện xong, rửa tay sạch, rửa tay sạch sẽ, bạn trở lại cầm thứ gì mới hợp vệ sinh. Những điều này phải dạy từ nhỏ rồi. Đương nhiên Sa Di cũng có thể là trẻ nhỏ, 7 tuổi xuất gia, đều phải dạy cho họ những điều này. Do đó người tại gia chúng ta học tập được điều này đều có chỗ vô cùng tốt. Đây thật là nói rõ ràng hơn đệ tử quy. Điều tiếp, chưa rửa sạch và rửa tay, gặp người không được thi hành lễ, phải nghiêng mình tránh. Lúc bạn chưa rửa sạch, chưa rửa tay sạch sẽ, gặp người không được hành lễ. Đặc biệt ở trong nhà vệ sinh không nên thi hành lễ, cũng không nên niệm A-di-đà Phật ra tiếng. Có người có thói quen niệm rồi, ở trong nhà xí niệm lớn tiếng A-di-đà Phật, như vậy cũng là không cung kính. Gật đầu là được rồi. Nhà vệ sinh không phải là nơi bạn hành đại lễ, cho nên phải chú ý, phải biết nơi nào hành lễ. Hai người ở trong nhà vệ sinh không cần làm lễ, phải nghiêng mình tránh, nhường đường lẫn nhau. Có thể nhà xí rất nhỏ thì phải nhường đường đi cho nhau. Điều tiếp, không được men theo đường vừa đi vừa buộc áo. Đặc biệt là chúng ta mặc áo hải thanh, có người trong nhà xí ra vừa đi đường vừa mặc áo hải thanh, như vậy rất mất oai nghi. Bạn phải mặc xong rồi mới đi đường. Khi cởi áo hải thanh cũng không được vừa đi vừa cởi, nên về đến liêu phòng của bạn, lúc đó mới cởi áo hải thanh. Điều tiếp, lúc tiểu giải cũng phải vén tay áo lên. Đặc biệt là chúng nam, tuy rất thuận tiện nhưng cũng phải vén tay áo lên, không để bị dơ bẩn. Điều tiếp, tiểu giải xong liền rửa tay sạch, chưa rửa tay không được cầm đồ vật, không được làm lễ. Đây là rất đơn giản rồi. Tiểu tiện xong rửa tay sạch, dưỡng thành thói quen, đó là vệ sinh. Vệ sinh cũng là cung kính đối với thân thể của mình. Đúng là vô bất kính, đối người khác, đối chính mình đều phải cung kính. Tiếp theo là oai nghi thứ 14. Thứ 14, nằm ngủ. Nằm phải nghiêng bên hông phải, gọi là nằm cát tường, không được nằm ngửa, nằm sấp và nghiêng hông bên trái. Đây nói chúng ta phải nằm ngủ như thế nào, từ đi vệ sinh thế nào, tắm rửa làm sao, đến ngủ thế nào, mỗi mỗi đều nói đến, từng phương diện vô cùng toàn diện. Ngủ phải ngủ như thế nào, tư thế nằm phải chính xác, phải nằm nghiêng bên phải. Tại sao phải nằm nghiêng bên phải? Vì tư thế của thân thể như vậy sẽ ngủ được rất êm đềm. Thí dụ quả tim thường ở bên trái, nếu bạn nằm nghiêng bên trái sẽ ép quả tim, ban đêm sẽ dễ gặp ác mộng, ngủ không được yên ổn. Cho nên nằm nghiêng bên phải gọi là nằm cát tường. Cũng không được nằm ngửa, không được nằm sấp. Nằm sấp tức là mặt cúi xuống giường, lưng quay lên trời. Tướng nằm như vậy rất mất trang nghiêm, gọi là tướng ngạ quỷ. Nên nằm ngủ như cung, nằm cát tường, tay phải để trên gò má, sau đó thân có thể hơi uốn cong một chút, chân cong lên, tay trái để trên đùi của mình. Đấy là dáng nằm. Nếu như các bạn đến pháp đường ở tầng 2, nhìn xem tư thế nằm của Phật, để trở về học tư thế nằm các tường đó, thật sự ngủ sẽ rất an ổn. Chúng nam, đặc biệt là người tuổi trẻ, cũng có thể sẽ có hiện tượng mộng tinh. Trong Trung Y nói tinh đầy thì tràn ra ngoài. Có thể bạn tự mình không có những ý niệm dâm dục, nhưng tinh của bạn đầy rồi thì sẽ tràn chảy ra. Đây là hiện tượng tự nhiên. Thời tuổi trẻ thì có. Những kinh nghiệm của tôi cảm thấy, bạn nếu nằm nghiêng bên phải thì sẽ không có, hoặc rất ít có hiện tượng mộng tinh, có thể bảo toàn tinh lực của bạn. Và lại ban đêm rất khó bị những giấc mơ xấu. Đấy là nằm cát tường. Tôi tin tưởng cũng là có một sự gia trì, bởi vì như Mật Tông rất chú trọng thân khẩu ý tam mật tương ưng. Thân là thân thể. Thân thể không chỉ là tay ấn của bạn, mà bao gồm tư thế của thân thể bạn. Bạn đều phải cùng Phật tương ưng. Phật ngủ như thế nào thì bạn cũng ngủ như vậy, thân liền tương ưng rồi. Như vậy sẽ có lực giá trị. Cho nên không thể nằm ngửa, nằm sấp, nằm nghiêng bên trái. Tiếp điều thứ hai, không được ở cùng phòng với đại tỳ kheo quá ba đêm. Nếu cùng phòng có các màn che ngăn thì quá ba đêm không phạm. Không được tùy tiện ở ngủ chung phòng cùng đại tỳ kheo, đại tăng, không ngủ chung phòng. Chủ yếu ở đây là biểu hiện sự cung kính đối với sư trưởng. Dù ngủ chung phòng cũng không được quá ba đêm. Thật sự có nhân duyên đặc biệt nhất định phải ngủ chung phòng. Thì nếu cùng phòng có các màn che ngăn, thí dụ với số phòng riêng không đủ cho người xuất gia, và với cư sĩ bạch y đều cũng không nên ở chung một phòng. Nếu chung phòng có những màn che ngăn thì quá ba đêm không phạm. Nếu như có nhân duyên đặc biệt có thể khai duyên như vậy, tức là ngủ trên ba đêm cũng không tính vi phạm. Tôi lấy một thí dụ. Nếu như chung phòng của người thân thể bị bệnh, cần phải có bạn chăm sóc, bạn cùng họ ở chung một phòng thì không có vấn đề. Điều thứ ba, không được ngủ cùng giường với đại tỳ kheo hoặc có nạn duyên, thì được đến hai đêm. Đến đêm thứ ba phải thay phiên nhau ngồi dậy, trừ chăm sóc bệnh nặng hoặc mình có bệnh nặng. Điều này vừa mới nói, không được cùng đại tỳ kheo liên tục quá ba đêm chung trong một phòng. Trong đây nói không được chung giường, tức là không được ngủ trên một giường. Đó cũng là biểu thị sự cung kính đối với sư trưởng. Như vậy một đêm cũng không được. Đương nhiên cũng có khai duyên, lúc có nạn duyên, có tai nạn, không có chỗ ngủ, vân vân. Hoặc đi ra ngoài phải tiết kiệm một chút. Thí dụ như bạn đến khách sạn, phòng trống không còn nữa, chỉ còn một giường lớn, hai người chỉ có thể ngủ chung, bạn cũng có thể khai duyên trong trường hợp này. Khai duyên cũng chỉ khai duyên hai đêm thôi. Ngủ hai đêm thì được, đêm thứ ba không được nữa. Đến đêm thứ ba thì làm sao? Thay phiên nhau ngồi dậy. Tức là lúc đại tỳ kheo ngủ thì bạn ngồi, đợi lúc ngài ngồi dậy thì bạn lại ngủ. Đêm thứ ba trở về sau phải như vậy. Đương nhiên có khai duyên, trừ chăm sóc bệnh nặng hoặc mình có bệnh nặng, chính mình thật có bệnh đang không chịu nổi, phải ngủ chung, hoặc đại tỳ kheo có bệnh nặng, ngài nằm thẳng trên giường, bạn cũng có thể nằm xuống cùng ngài. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ tư. Không được cùng sa di đồng sự chung giường. Nếu không có giường khác thì không được chung chăn. Nếu không có chăn khác thì ai cũng mặc quần áo của mình. Không được để hai thân chạm nhau. Đây là nói không được cùng đồng học, tức là cùng sa di chung một giường. Như vậy là để đề phòng tiêm nhiễm. Tuy đều là phái nam, nhưng có khi có hạt giống duyên của đời trước. Hiện nay chúng ta nói có thể sẽ ra khuynh hướng đồng tính luyến ái, đó là vấn đề lớn rồi. Đấy là tà dâm, nên phải phòng ngừa. Tức là người xuất gia ngủ một mình, không ngủ chung giường với người khác. Trừ khi không có giường khác phải ngủ chung thì không được đắp chung mền. Nếu không có hai giường mền mà chỉ có một mền một giường thì phải làm sao? Hai người dùng chung một giường một mền thì hai người đó đều phải mặc y phục. Như chúng ta hiện nay mặc quần áo La Hán, đây cũng là đồ có thể mặc ở ngoài để làm việc lao động. Bạn mặc áo sam quần dài, thân thể không chạm qua lại thì sẽ không có kích thích, sẽ không có vấn đề. Trong luận cũng nói từng có hai sa di ôm nhau ngủ, sau khi họ chết hai người đều đến địa ngục để chịu khổ, nên phải đặc biệt lưu ý điều này. Tiếp theo, khi treo giày dép vớ tiểu y vân vân, không được quá đầu mặt người. Đây cũng là đạo đức cơ bản. Giày dép vớ không được treo ở chỗ cao. Tiểu y tức là áo sơ mi bên trong đồ lót, không treo cao quá đầu quá mặt người ta. Nếu có để dưới giường cũng phải đặc biệt chú ý, đều phải cố gắng treo nơi thấp, phải không để người ta nhìn thấy. Chỉ cần đụng vào giày của bạn cũng khiến người ta sẽ sanh phiền não. Điều tiếp, không được trước tượng thánh và pháp đường mà mang bô tiểu đi ngang qua. Đây là cung kính tượng thánh, cung kính pháp đường, không được đem đồ dơ đi qua, nên cố gắng đi vòng. Thí như bạn phải đem đổ phân nước tiểu hướng phải đi qua pháp đường, hoặc là nơi có tượng Phật, thì không theo hướng đó mà đi vòng một chút cũng không sao, miễn là không nên đi qua. Điều thứ bảy, không được trên giường ngủ mà cười nói lớn tiếng. Tức là lúc ngủ thì thành thật mà ngủ. Như chúng ta tối mọi người cùng đi ngủ, cùng nghỉ ngơi, có thể có những đồng tu, đặc biệt là người trẻ, cảm thấy rất hưng phấn. Thật rất ít cơ hội như vậy, ở đó cùng những người bên cạnh chung trong phòng nói chuyện, và lại nói chuyện rất khuya, quấy nhiều người khác nghỉ ngơi, như vậy là rất không đúng. Tối đến thời gian chỉ định rồi thì phải không nói chuyện, nhanh nhanh khẩn trương mà đi ngủ, để ngày hôm sau còn rất khẩn trương học tập quá trình. Điều thứ 8, luật thiện kiến nói, sắp đến lúc ngủ, trước phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Vô Thường. Trong 6 niệm đó, tùy theo một mà niệm. Đây là quy củ trong giới luật. Bạn trước khi ngủ phải niệm Phật hoặc niệm Pháp. Niệm Pháp là niệm kinh văn, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, hoặc niệm vô thường. Đời sống con người vô thường ngắn ngủi nên phải hết lòng tinh tấn. Trong sáu niệm đó chỉ nên tùy theo một mà niệm, bạn tìm một trong đó mà niệm thì được rồi, không nên đều dùng sáu niệm đó. Tôi đề nghị mọi người niệm A-di-đà-phật là thuận tiện nhất. Cho nên trước khi ngủ, sư phụ thượng nhân chúng ta cũng giảng mỗi ngày đều nên 9 lần thập niệm. Sáng thức dậy, tối trước khi đi ngủ đều nên niệm 10 câu. 10 câu như thế nào? Bạn có thể sử dụng pháp thập niệm của Đại sư Ấn Quang dạy, tiết tấu 3-3-4, tức là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Lúc đó dừng chút, rồi lại A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Sau đó A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. 3 câu, 3 câu, 4 câu, tổng cộng 10 câu. Tiết tấu này bạn phải niệm thành thói quen, mọi lúc mọi nơi tự niệm liền niệm lên. Sau khi niệm quen, sau cùng không niệm thì nó tự niệm. Như vậy dễ dàng thành phiến, dễ dàng đắc tam muội. Bạn niệm Phật đương nhiên có thể niệm nhiều, không nhất định chỉ niệm 10 câu. 9 lần 10 niệm chỉ là tối thiểu thôi. Sáng thức dậy, tối trước khi đi ngủ, trước 3 bữa ăn cơm, trước khi làm việc buổi sáng, làm việc buổi sáng xong, mỗi lần niệm 10 câu. Trước và sau khi làm việc buổi chiều đều niệm 10 câu, tổng cộng là 9 lần. Thành được thói quen rồi thì thường thường đề khởi, có khoảng trống thì niệm 10 câu Phật hiệu. Thí như lúc đánh răng, A-di-đà-phật, 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 chậm chậm chải răng, A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Bạn cũng liền có thể đủ 10 câu. Rửa mặt cũng có thể niệm 10 câu. Ăn cơm đều rất yên lặng, A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Liên tục niệm Phật cũng là nhai. Đương nhiên có thể không cần niệm ra tiếng, có thể niệm thầm trong tâm. Xây dựng thói quen niệm Phật như vậy thì thành thuần thục, tu hành liền sẽ nâng cao rất nhanh chóng. Đêm đi ngủ niệm Phật cũng sẽ ngủ được yên giấc, đem Phật hiệu vào cảnh mộng rất tuyệt vời. Bạn ngủ gặp mộng đều có thể niệm A-di-đà Phật. Tiếp theo là oai nghi thứ 15. Thứ 15, quanh bếp lò. Đây là mùa đông, ở phương Bắc lạnh, ban đêm phải cùng đốt lửa quanh bếp lò. Cổ nhân có một quyển sách gọi là Vi Lô Giả Thoại. Ban đêm đốt lửa quanh bếp lò nói chuyện phím, nhưng người tu hành không thể nói chuyện phím. Cho nên thứ nhất, không được chụm đầu kề tai nói chuyện, tức là cần nên niệm Phật. Quanh bếp lò để làm gì? Để giữ ấm cơ thể, sau đó đi ngủ cũng được an ổn. Tiếp theo, không được búng cáu bẩn vào trong lửa. Chúng ta đều quanh bếp lửa, không nói chuyện, cần nên niệm Phật. Dụng công, bạn cũng có thể đọc thuộc lòng kinh đều được. Không được làm động tác nhỏ. Có những người lấy đất trong móng tay, lấy ráy tay hoặc ráy mũi búng vào trong lửa. Vì sao không được làm như vậy? Có thể trong những vật bẩn đó cũng có chúng sanh, khiến chúng sẽ bị chết thiêu trong lửa. Điều tiếp, không được hơ sấy giày vớ. Nếu như để giày và vớ gần lửa thì một là có thể rất nguy hiểm, sẽ bị cháy. Hai là cũng rất không cung kính, vì mọi người quanh bếp lửa, bạn lại đem giày vớ ra để. Gặp trường hợp có mùi hôi, khiến người ta ở bên cạnh cũng rất khó chịu, là không cung kính đối với người khác. Tiếp theo, không được tới lửa quá lâu, trở ngại người sau. Ấm chút thì nên liền về chỗ. Quanh bếp lò là giữ ấm, giữ được tạm ấm thì nhanh chóng rời khỏi để người sau vào. Nếu bạn chiếm chỗ quá lâu sẽ làm trì trệ người sau. Tiếp theo là oai nghi thứ 16. Thứ 16, ở trong phòng. Đây là sống chung cùng người khác ở trong phòng như thế nào? Thứ nhất, chào hỏi lẫn nhau phải biết lớn nhỏ, cùng một liêu phòng, đương nhiên đều là sa di, vì sa di không được ở chung với tỳ kheo. Phòng của tỳ kheo cũng là như vậy, đặc biệt là đến nơi mới một mình, có thể đều không biết, nên trước hết chào hỏi lẫn nhau, đây là lễ mạo. Sau khi chào hỏi, nếu đã thọ giới tỳ kheo thì hỏi giới lạp bao nhiêu, xem giới lạp ai lớn thì xếp ở trước, phải biết thứ tự lớn nhỏ. Sa di chưa thọ đại giới thì không có giới lạp, phải hỏi tuổi lớn nhỏ, dùng tuổi để xếp đặt. Điều tiếp, muốn cầm đèn vào phải báo trong phòng biết, hô rằng lửa vào. Muốn tắt đèn phải hỏi trước người cùng phòng còn dùng đèn không. Khi chúng ta đem đèn vào, cần phải thông báo trước, sắp vào nhà cất tiếng lớn, nói có lửa đi vào, để mọi người chú ý một chút để tránh né. Đương nhiên không chỉ lửa, mà như bạn đem bình chậu nước sôi vào, nên nói lưu ý, như người thế gian biết, nhường đường, nhường đường, chú ý nước sôi. Muốn tắt đèn, đêm ngủ phải tắt đèn. Trước hết phải hỏi người cùng phòng, tôi có thể tắt đèn không? Nếu người trong phòng còn chưa sắp xếp xong thì bạn hãy đợi một chút. Không được mình đi ngủ thì liền tắt đèn, sau đó người cùng phòng bị một mảng tối đen sẽ sanh phiền não. Đây là mỗi mỗi đều nghĩ đến người khác. Đổi lại là mình, bạn chưa sắp xếp xong mà người khác tắt đèn rồi thì bạn có sanh phiền não hay không? Cho nên sắp cho người trước hỏi mình, mình không muốn phải mau ngưng. Của mình không muốn chớ cho người khác. Tiếp theo, không được dùng miệng thổi tắt đèn, mà nên vặn lùi hay ấn tim từ từ xuống cho tắt. Đây là nói không được dùng miệng thổi đèn. Nên làm thế nào? Vặn ấn tim đèn xuống thì đèn sẽ tắt. Đèn cầy cũng dạng đó. Bàn thờ Phật, Phật đường nếu có cúng đèn cầy thì cũng không được dùng miệng thổi. Hiện nay chúng ta đều không dùng đèn cầy, đèn dầu, mà dùng đèn điện thì không có vấn đề này nữa. Điều thứ tư, sau khi tắt đèn không được lớn tiếng tụng niệm. Sau khi tắt đèn thì đây là lúc chỉ tịnh, mọi người phải ngủ. Bạn không được còn ở đó mà lớn tiếng niệm Phật, tụng thuộc lòng kinh điển, kiến nhiễu loạn tâm người khác. Đây đều là nghĩ vì người khác. Điều tiếp, nếu có người bệnh thì nên từ tâm săn sóc từ đầu đến cuối. Nếu có người chung liêu phòng sanh bệnh thì bạn phải nên chăm sóc tốt họ từ đầu đến cuối, tức là từ khi bắt đầu bệnh cho đến khi hết bệnh, khỏe lại rồi mới ngừng. Bạn đều có nghĩa vụ chăm sóc giúp đỡ họ. Thí như họ không rời khỏi giường được thì bạn phải đưa cơm, đem thức ăn, nước nóng, khăn nóng, vân vân cho họ. Điều tiếp, có người ngủ không được đụng vật ra tiếng và nói cười lớn tiếng. Như trong phòng có người ngủ thì bạn phải nhẹ nhàng, không được quấy nhiễu người ta nghỉ ngơi. Có thể do thân thể họ không khỏe, phải ngủ nhiều một chút. Bạn trong phòng lại đập, gõ vật, hoặc gõ chén bát, hoặc nói chuyện cười lớn tiếng, như vậy đều là nhiễu loạn người ta, khiến họ sanh phiền não. Điều tiếp, không được vô cớ vào phòng người khác. Liêu phòng, chỗ ở của người khác, đặc biệt như liêu phòng của tỳ kheo, chúng ta đều phải tôn trọng, không được tùy tiện đi vào. Người ta có thể đang làm việc gì hoặc đang thay quần áo, bạn đột nhiên đi vào thì không thuận tiện. Tôn trọng đối với người cũng là không thể tùy tiện vào. Nếu thật có việc cần vào thì cần thông báo trước. Oai nghi tiếp theo là thứ 17, đến chùa ni. Đây là nói chúng nam sa di, tỳ kheo cũng như vậy, đến chùa viện của tỳ kheo ni, đạo tràng chúng nữ. Đạo tràng